toàn chuẩn và từ linh, và đặc biệt một bài văn cao cũng chọn để nói rõ một điều. Có một câu mà đọc về Phạm Duy nói về văn cao, Vĩnh Lạc đồng ý một số điều Vĩnh Lạc đã nói đầu chương trình, nhưng có những điều mà không đồng ý. Một điều mà Phạm Duy nói rằng con thuyền của Đoàn Chuẩn Từ Linh là mượn từ Trương Chi của văn cao, mình không đồng ý. Quý vị đây, ông nói gì vậy? Thuyền của thế này, trong Đoàn Chuẩn Từ Linh cũng có để ý không? Có rất nhiều màu xanh và có rất nhiều con thuyền. Bài nào ít nhất cũng có một chữ xanh, một chữ thuyền là ít nhất, thường thường là có 2-3 lần. Màu xanh của Đoàn Chuẩn Từ Linh nó nhiều lắm quý vị. Lá thì lại không có lá xanh, hòa hoàn mới thấy một hai lá, lá vàng. Nhưng mà màu xanh cái gì khác cũng xanh hết. Xanh của ân ái, xanh của tà áo, xanh của ái ân, xanh của năm tháng, xanh của đủ mọi thứ xanh trên đời. Có cả ánh màu xanh của ánh trăng thượng huyền sát lên cái lớp giấy trắng của lá thư ép phong lan màu tím nữa, thì chúng ta sẽ nghe bây giờ. Hấp dẫn rất rất nhiều vào màu xanh. Nhưng mà điều đó chúng ta thấy một điều là gì không? Một người đàn ông mà lúc nào cũng nhìn thấy màu xanh thì là gì quý vị biết không? Chàng mơ một chân trời khoảng quát bao la, có nghĩa là chàng hơi bị tù túng, chàng muốn ra đi. Lúc nào chàng cũng là con thuyền của chàng luôn là con thuyền để đi, anh lên trên trời sống, anh đi nơi khác. Cũng thế thôi, con thuyền trong Đoàn Chuẩn Từ Linh đi với màu xanh là một ước mơ khát khao. Yêu một cái người như Đoàn Chuẩn chắc là khổ lắm quý vị. Chàng vẫn còn cảm thấy là nếu mà ở đây mãi mãi với cái bến này thì còn những bến khác chưa được thuyền mình ghé đến thì sao? Cho nên là còn một lại cái con thuyền của Văn Cao là con thuyền của Trương Chi ấy, là nó chôn sâu giấu chặt, chàng nhảy xuống sông rồi chàng buộc luôn con đò ở đó lại, dù cho người ta không biết đến. Hai con thuyền nó khác nhau. Vì vậy khi họ biết rằng con thuyền của Đoàn Chuẩn Từ Linh là mượn của Trương Chi của Văn Cao, mình nói ông nói sao con thuyền Đoàn Chuẩn Từ Linh là con thuyền ông Phạm Duy đáp chung được chuyến, chứ còn cái chuyến đò Văn Cao ông đáp được thế nào mà ông bảo thế được nhỉ? Thế thì vì vậy chúng ta về nhìn thời điểm quý vị nhé. 1941 Văn Cao viết Thiên Thai, 1943 viết Trương Chi, ở giữa hai năm đó Văn Cao nghỉ giải lao, viết một bài rất nhỏ. Một bài này so với Thiên Thai và Trương Chi nó chẳng là gì hết, nhưng nó rất hay, rất dễ thương. Nó hơi bị èo uột giữa hai người chị quá nhiều tài sắc kia, giống như thể là Thúy Kiều nó có thêm một Thúy Kiều em ở giữa kẹp con Thúy Vân, ít ai để ý đến nó. Đó là bài Cung Đàn Xưa, nhưng mà đọc kỹ lời bài Cung Đàn Xưa chúng ta lạnh toát người vì Thiên Thai 41 nhé. Cung Đàn Xưa 42 chưa có Trương Chi, năm sau là Trương Chi. Trong bài Cung Đàn Xưa có Trương Chi xuất hiện, Trương Chi bắt đầu ám ảnh Văn Cao. Và chúng ta đều biết cái câu nhạc đó, câu nhạc đó có hai vế đối nhau. Cái vế đầu ai cũng thuộc, ai cũng ngâm ngợi ngân nga cho là tả người đẹp rất đẹp. Nhưng cái vế thứ hai là khi nói rằng tiếng đàn năm nay có em, tiếng đàn năm xưa có em bên anh, thế là bây giờ em không có đó nữa thì đồng của anh đau khổ. Cái vế đầu ai cũng nhớ mà ai cũng quên vế hai. Và Trương Chi lặng lẽ đúng như Văn Cao, lặng lẽ xuất hiện lần đầu tiên trong nhạc Văn Cao, đi nép bước đằng sau người con gái tuyệt đẹp kia. Xin trích đoạn cho quý vị nghe. Chiều năm xưa gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân, giáng hồng thơm hương. Chữ trong dùng rất diệu, ngoài Văn Cao là không ai dùng chữ Hán được hay đến như thế. Gót hài khai hoa hay thường, như mắt huyền lưu xuân, mắt huyền giữ được mùa xuân ở lại, rất đẹp, chữ lưu rất đẹp. Mắt huyền lưu xuân, giáng hồng thơm hương. Nhưng cái vế thứ hai, cái vế đầu nó quá nổi, ai cũng nhớ, giống như mỹ nương sắc sảo. Nhưng cái đẹp ở bề ngoài quý vị, cái đẹp thứ nhì mới hay. Chiều năm nay bóng người khơi thương, nhớ lại em chỉ làm cho anh đau lòng, gợi nỗi đau lòng. Tiếng đàn reo oan, giấc mộng chàng trương. Bắt đầu có Trương Chi đi vào trong cuộc đời của Văn Cao và ám ảnh ông luôn tới năm sau ra bài Trương Chi. Rất hay. Chúng ta phải nhìn thấy điều đó. Sáng nay thì xin nói quý vị biết, nhiều khi ca sĩ vô lối lắm, ca sĩ hát mà lại dám hát lời sai. Tôi đã từng nghe Mai Hương là một người hát rất là cẩn trọng, chắc là một cái truyền thống hát sai từ đời đó rồi. Hát là tiếng đàn giao hoan, đáng sợ thế quý vị. Tiếng đàn giao hoan, giấc mộng chàng trương. Trời ơi, Trương Chi mà được một lần với mỹ nương thì đã không chết mà vỡ tim như thế. Sao người ta lại có thể hát tiếng đàn giao hoan? Về mở băng nghe đi quý vị. Quỳnh Giao hát giao hoan, Mai Hương hát giao hoan. Hai người là hai người hát rất cẩn thận. Mình nghĩ là có một cái truyền thống mà inside luôn thời bây giờ. Chắc là Văn Cao im lặng là phải, nó hát như thế thì im lặng là vừa. Gần đây người ta còn hát con song cầm của Trịnh Công Sơn ra con da cầm nữa quý vị, đáng sợ đấy. Có một bài về gà Việt ngăn ngỗng chạy ra tứ xứ đổ về, đáng sợ thay cho ca sĩ. Chao ôi là cái nền học thuật như Phạm Quỳnh xưa từng nói. Cho nên thưa quý vị, thế thì chúng ta trở lại. Do đó chúng ta hãy nghe hai bài rạo được màu xanh và rạo được con thuyền của Đoàn Chuẩn Từ Linh. Bài thứ nhất là Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, sẽ có hai giọng ca, hai người tình nhân khác nhau. Một người tình đôn hậu như Văn Cao vậy, giọng hát Trần Thái Hòa, và một người tình phất tỉnh Ang Le như Đoàn Chuẩn, giọng ca của Quang Tuấn. Một cặp cùng từ giả người yêu, cùng Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Sau đó Quang Tuấn ở lại để hát bài Cánh Hoa Duyên Kiếp. Nhưng trước hai bài đó, chúng ta hãy lắng nghe cái đứa con Thúy Vân tội nghiệp kẹt giữa Thiên Thai và Trương Chi của Văn Cao. Cung Đàn Xưa với chàng Trương lần đầu tiên rón rén đi vào, lặng lẽ ngồi một mình không ai để ý đến, rất giống Văn Cao trong bài Cung Đàn Xưa trước khi hai bài kia xuất hiện của Trần Thái Hòa. Và Vĩnh Lạc rất yêu Cung Đàn Xưa. Người ta đừng, chúng ta đừng bao giờ vì ngây ngất vì nàng con gái mắt huyền lưu xuân mà quên rằng chàng Trương Chi tội nghiệp đã rón rén đi vào cuộc đời của Văn Cao và của tất cả chúng ta như thế đó. Và xin đừng ai hát tiếng đàn giao hoan, đáng sợ lắm, quý vị không tin về mở băng mà nghe. Vĩ Lạc nghe và phát cái là bật ngửa rồi, nó hát cái gì vậy trời. Mời quý vị, Trần Thái Hòa, cung đàn xưa, sau đó Quang Tuấn Trần Thái Hòa, gửi gió cho mây ngàn bay, rồi Quang Tuấn cánh hoa duyên kiếp.
Bây giờ không biết hát sao đây.
Cầm phong hương hình dáng xuân tàn, ngày dần buông trôi sâu vắng cung đàn. Từ người ra đi sâu vắng tin người, từ người ra đi là hết mơ rồi, cung thương là tiếng đàn, cung nam là tiếng người. Ai oán khúc ca cầm châu rơi, tình duyên lãng đãng nhớ thương dần và vôi. Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm, buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. Ôi đàn xưa còn vang nhắc chi đến người, lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa. Chiều năm xưa gót hải khai hoa, mắt huyền lưu xuân dáng hồng thơm hương. Chiều năm nay bóng người gieo thương, tiếng đàn gieo giấc mộng tràn trương. Giờ còn mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. Lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng, lời đàn năm nay chia rẽ đôi đường. Khi hôn hoàng xuống gần, trăng lên vàng mái lầu, nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, ngàn lau thấp thoáng bóng tinh kỳ sầu bao la. Cánh hoa tàn, lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng, lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. Khi hôn hoàng xuống dần, trăng lên vàng mái lầu, nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, ngàn lau thấp thoáng bóng tinh kỳ sầu bao la.
Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn anh Vĩnh Lạc.